Trong cái khóa thiền vừa rồi ở tại Virginia đó, có một cái anh Mỹ anh hỏi thần sư Tizania, anh hỏi rằng là giờ thưa sư, cái sự thực tập này là mục đích để mà đưa đến cái sự mà hiểu vô thường khổ vô ngã phải không, tức là kinh nghiệm vô thường khổ vô ngã phải không? Ông thưa sư nói đúng, mình tu tập để mình hiểu vô thường khổ vô ngã. Mà ông nói nếu như mà bạn nhắm vô thường khổ vô ngã, ông nói lấy ví dụ như chẳng hạn như bạn nhắm rằng là Đức Phật dạy là vô thường, thì mình phải tu để mình hiểu thế nào là vô thường. Thì vô thường là đúng rồi, cái gì nữa, tất cả mọi chuyện là nó xảy ra đều vô thường hết. Và mình nghĩ được vô thường là tại vì sau cái câu hỏi đó, anh đó nói như thế này là khi mà tôi nghĩ tới vô thường, tâm tôi nó depressed dữ quá. Thầy sư nói đúng. Anh cứ suy nghĩ về vô thường ngoài mặc dù cái mục đích của chúng ta là hiểu được vô thường. Mà cái hiểu này không phải là hiểu theo cái nghĩa là tri thức. Anh mở sách ra anh đọc anh hiểu vô thường. Quá rõ ràng đúng rồi chứ nữa. Ai cũng trẻ tới bây giờ già rồi thấy không? Hợp đó rồi bây giờ tan thì vô thường là đúng rồi chứ nữa. Nhưng mà ông nói hễ mà mình bắt buộc mình phải hiểu vô thường như vậy là mình depressed là đúng. Là về trí tuệ thì hiểu vô thường mà tâm tham thì nó muốn thường. Trí tuệ thì hiểu rằng mọi sự gặp gỡ rồi là sẽ chia tay, nhưng mà phiền não nó chỉ muốn gặp gỡ thôi, nó không muốn chia tay. Trí tuệ hiểu rằng sống sẽ chết, nhưng mà phiền não thì nó muốn sống thôi, nó không muốn chết. Vì vậy bạn đừng có hiểu, cố gắng hiểu cho được vô thường, và bạn hãy tu tập để cho vô thường nó tới cho bạn hiểu. Chứ nói vậy với quý vị hiểu. Hãy quan sát đi, quan sát. Chứ còn bây giờ bạn bắt cái mục đích là rất là khó. Vô thường nó quá cao. Bây giờ làm sao mà bạn thấy cái sự thay đổi này? Cái đây là feasible, bạn có thể làm được và bạn thấy cho được thay đổi. Mặc mục đích là vậy đó mà bạn chưa hiểu được đâu. Bạn thấy thay đổi, tâm mình đã thay đổi ngoài. Suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, suy nghĩ chuyện nọ, khi vui, khi buồn, đó trạng thái tâm này. Được cảm giác ở trong người nó thay đổi này. Thì những cái sự hiểu biết từng chút một chút nữa, nó sẽ add up cho bạn. Thì tới một lúc tất cả những cái thay đổi đó cho bạn thấy rằng không nắm cho được chỗ nào hết, nắm đâu nó bể đó. Thì lúc bây giờ bạn mới hiểu thế nào là vô thường rồi. Còn bây giờ bạn ráng mình hiểu vô thường. Đức Phật dạy đời là vô thường, đời là khổ, đời là vô ngã, cái gì. Rồi mình dùng trí thức mình hiểu thì mình đau khổ ghê lắm. Bấy nhiêu đó không mà ta không hiểu. Sư biết có gì hiểu không? Rất là nhiều người họ nói cao quá không hiểu. Vì vậy mục đích của sự tu tập là đừng có vớ để mà hiểu cái gì hết. Bởi vì Đức Phật nói rất là cao. Do đó mà pháp học nó khác pháp hành ở chỗ đó. Pháp học người ta nói biết bà, tôi nói đủ thứ cái. Rồi đặt ra mình đọc thấy đã quá. Ví dụ mình đọc cái cuốn sách nói về đại đệ tử của Phật, toàn các vị mà A-la-hán rồi không, thần thông rồi trí tuệ nó quá đều đó. Rồi mình nghĩ chắc có lẽ là dễ lắm. Mà thật ra không phải dễ như vậy. Dĩ nhiên pháp học nói không sai chút nào hết trơn á, nhưng mà muốn đạt được điều đó là đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Và phải bắt đầu từ cái step 1 này. Chứ bạn đừng có với, đừng có nghe những kinh nói là bạn muốn như vậy. Bạn muốn như vậy bạn sẽ khổ lắm. Thì nhờ nãy sẽ nói mà trí tuệ là hiểu là vô thường thật sự, tất cả đều giả hết, tới được đi sanh bị diệt. Nhưng mà tham tham của mình nó chưa hết, do đó nó cứ muốn thường còn. Một mặt thì mình thấy Phật nói vô thường, một mặt trong tâm mình nó cứ đau khổ hoài vì nó muốn thường còn. Thì anh chị em thấy nó conflict ở chỗ đó. Do đó mà trong khi mà quý vị anh chị em tu tập đừng có mong cái gì hết, vì cái chuyện mà Đức Phật nói nó quá cao đi. Pháp hành nhắc mình đi từ chút này, gọi là sống trong hiện tại. Khi cứ bạn cứ tiếp tục sống trong hiện tại ngoài mô bên mình trong mô bên kia, giây phút này tiếp nối giây phút, bạn sẽ hiểu thế nào Đức Phật nói. Còn bạn muốn đó là lý do tại sao mà cái sống trong hiện tại là vậy này. Tôi nói ít nói nhiều quá mệt. Hỏi được cái gì?
Cho con hỏi.
Phản ứng ha.
Dạ, nhưng mà phản ứng thì tâm không có hay, nó tự nhiên đưa ra hai chữ Dạ.
Phản ứng là thua rồi. Bây giờ người ta nói mình một câu mình phản ứng mình buồn bực, rồi bữa nào người ta khen mình đá quá mình lên. Cũng giống như trong xuống mới tu rồi kêu sư là thượng tọa đến khi họ hạ tọa cái là sư nổi điên này, thấy không? Mà mình có thượng đầu nào đâu. Không, vô chùa thấy mặt người dân làm thôi thượng tọa khỏe, thượng tọa mình đá lắm, khỏe chứ, trời ơi cứ tu rồi cứ ngon lành. Bữa nào nó hạ mình xuống cái mình khổ. Vì vậy trong cả hai thái cực, cô phản ứng vui, phản ứng buồn đều là thái cực hết. Cái người mà tu tập không vui không buồn thành ra nó trở thành gỗ đá. Nó nói mình tu là cái indifferent, trở thành gỗ đá, không phải gỗ đá đâu. Mình không có chấn động quá, vui quá buồn quá thôi. Cho mình không có phải là mình không gỗ đá, mình sẽ thấy hiểu cái câu chuyện gì cần làm. Bị cần làm và nên làm và làm đúng thời, đó là trí tuệ mà. Ví dụ như bây giờ đó mình nghe một cái tin là người bà con của mình mà bị tai nạn xe chẳng hạn, mình rất là chấn động phải không? Đó thì cái người mà bình tĩnh là bây giờ qua thử nó bị ở đâu, bây giờ nó nằm ở nhà thương nào, bình tĩnh để mà hỏi thăm tin tức information mail, cho mà la là ung sùng khóc lóc toàn ở kêu người này kêu người kia. Thì hai cái thái độ đó, một cái là không tu là nó la ung sùng, còn cái kia bình tĩnh. Chúng ta rất cần những người bình tĩnh này trong cuộc sống của mình phải không? Người vợ mà có ông chồng bình tĩnh là ông chồng, có bà vợ bình tĩnh là có con cái nó bình tĩnh, mình sẽ giúp được rất là nhiều chuyện. Còn tất cả mọi người đều chấn động hết, la ung sùng ai ải cái miệng này, hồi đó có đấm hay là sao này. Thành ra cái ông thầy thiền sư này ông nói tôi bị tai nạn xe một lần, đầu tôi đập chảy máu, đầu tôi chảy máu mà tôi không la, mà hai cô ngồi sau la giống như hai cô bị chảy máu đầu vậy. Trong tâm tôi tự nhiên đi tới nhà thương để cho người ta băng bó cho rồi cho ruột đèn la làm gì, thấy không? Thì đó, cái trí tuệ là ở chỗ đó, trí tuệ là không có phản ứng. Thôi bây giờ câu chuyện xảy ra là mình xử lý, mình nghĩ cách thức làm thế nào để giải quyết. Mà lúc bây giờ nó đòi phải một cái tâm rất là yên ổn mình mới giải quyết được, có vậy không? Thành ra trong cái bước đầu tiên mình đừng có sợ mình phản ứng, cho mình phản ứng vui buồn mình quan sát đi. Để rồi mình thấy cái phản ứng này rồi cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề, mà phải bình tĩnh để xem cái gì cần làm. Cái này là kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm sống mà. Chứ lấy một ví dụ khác nữa để cô quý vị anh chị em hiểu rõ này. Ví dụ như bây giờ đó, một cái người mà chuyên môn cúc trong một cái nhà hàng, anh nói anh cúc rất là giỏi, thấy không? Đó, nghề của anh mà nấu ăn rất là ngon giỏi. Nhưng mà bây giờ đó mất cái việc này, bây giờ anh đi kiếm một cái việc khác, người ta nói bây giờ anh phải ra làm cái quán mà một lần mà anh sợ là hàng trăm người tới, là nguyên cái xe bus tới, mà cái địa điểm du lịch mà nó tới cả trăm người một lượt. Thì những cái lần này đầu tiên mình làm rất là khổ, phải không? Mình chưa có quen. Nhưng mà cái người này đã có nghề nghiệp tay nghề vững rồi, họ chỉ cần một tuần là 10 ngày thôi là tự nhiên họ thích ứng rồi, có vậy không? Như vậy cái tâm bình tĩnh để giải quyết khi một cái số đông người họ tới như vậy, nhờ kinh nghiệm làm việc thôi, có gì đâu. Thì nếu mà tâm của mình yên ổn là nhờ kinh nghiệm mình tu tập, mình trải qua hoài, cứ căng qua hoài thì mình thấy những cái lần chấn động trước không giải quyết được, từ từ mình sửa đổi thôi. Giờ muốn hỏi cô anh nói cái gì nè?
Vậy cái khổ đó có phải là khổ đế trong cái tứ diệu đế?
Dạ không, cái khổ này là khổ phản ứng của phiền não. Còn cái khổ đế, cái khổ ở trong Đức Phật dạy, ở trong đó có ba khổ này. Khổ này là mình phản ứng này, khổ thân khổ tâm đây là khổ, phải không? Ai đánh mình đau là khổ, ai nói cái gì mình buồn khổ, cái này là khổ. Cái này là thấp nhất, dukkha, thấp nhất cũng phải ngay. Cái kế nữa là sự thay đổi làm cho mình khổ, tất cả mọi người đều muốn yên ổn hết. Rồi cái cuối cùng là cái hành khổ sankhara dukkha, cái này rất là khó hiểu. Nhưng hôm qua tôi nói đó, bất cứ cái gì nó sanh khởi, dù tốt dù xấu đều khổ hết. Thì cái này là phải tu tập thôi, chứ còn mình nói thì chỉ hiểu trên mặt tri thức mà thôi. Bây giờ có thêm cái gì cũng khổ. Bây giờ đó mình cần chiếc xe, phải không? Mình cần để đi làm, cần chiếc xe. Mua chiếc xe mới thì trả phí, mình muốn chết luôn. Đâu có free đâu cho mình đâu. Đó là chưa kể, dù chẳng hạn như suy nhớ có ông kia, ông đi chiếc xe Lexus. Ông nói trời ơi, đi xe Lexus cực lắm sư ạ. Phải sao cực? Đi đâu cũng sợ người ta đụng mình à. có chiếc xe Mercedes cũng rất là cực. Chút xíu phải đem vô gara, vô cái dealer của nó, chứ còn bình thường được. Thì quý vị thấy không, có một cái gì thêm khủng khổ, dù cái đó tốt đẹp bao nhiêu. Lúc mà sư mới tu, sư gặp sư qua bên Texas, có ông sư đó nói cái cặp vợ chồng nó, nó cười nói: anh chị bây giờ có chồng rồi đó ha, chị mình chị là có ba người tham sân si, về rước ông chồng là thành sáu, tham sân si là sáu, bữa nào hai người đẻ thêm thằng cu tí nữa thành chín, thêm bé tí thành 12, mà chừng 10 đứa con không biết còn bao nhiêu nữa đó. Người có ba gặp thêm người nữa. Vậy mà đi tìm đi kiếm muốn đỏ mắt luôn mà, thấy không? Đâu có chịu ba đâu, cứ ra muốn sáu rồi, sáu thành chín. Ác là ác chỗ đó, nó khổ là khổ chỗ đó, chứ đâu có phải. Vâng Phật, anh Thái. Cô anh xong chưa?
Chưa
xong. Phải đợi bà, nguy hiểm lắm. Rồi tiếp tục đi. Cái con tức là trong này nó có trí tuệ. Có trí tuệ để mình thấy cái vấn đề gì phải làm. Ví dụ như bây giờ đó, khi mà cô kêu tới cái sở cứu hỏa thì nó respond cho cô, nó bình tĩnh, nó hỏi cô ở đâu, địa chỉ mấy, nó bị cái gì đó sao đó, cái đó là respond đó. Tức là trong này nó có cái tâm yên tĩnh trong để hỏi thấy cái gì, vấn đề gì cần làm nên là cháu phải phản ứng. Ví dụ như bây giờ đó trước một câu chuyện đó, tâm mình phản ứng làm rất là dữ, la mình hét mình không rồi. Một cái người mà có trí tuệ bình tĩnh đi qua thì cái vấn gì cần làm phải làm chứ. Vậy có chuyện trước mặt phải làm, respond là vậy đó, phải giải quyết cái vấn đề chứ không phải là phản ứng. Tiếng Việt sư biết không biết có nói có đúng không, một đằng nó phản ứng làm tức thì liền, còn cái kia là bình tĩnh để giải quyết cái vấn đề. Thấy rồi, mồ Phật. Cảm ơn
dạ thưa sư, cái chuyện của Đức Tha mà mình hiểu thưa sư thì nó theo con nghĩ có phải là giống như là một cái yếu tố của khổ, như là buồn vui là yếu tố của khổ, chứ không phải là đạo Phật dạy cho mình phải chán đời không thưa sư?
Thì chưa hiểu ý anh nói là sao?
Tại vì ví dụ mình nghe là mình nghe giảng mà đạo Phật cũng là cũng giảng nói khổ, cũng học cái gì cũng khổ. Như vậy thì chẳng phải đạo Phật dạy cho mình chán đời sao sư?
Dạ chán là tại vì mình phiền não mà.
Dạ, nhưng mà ý con nói như trong cái hiểu ý của Đức Phật là dạy mình vướng mắt.
Dạ.
Với cái đó thì mình sống chỉ
thôi. Vậy thôi. Nghĩa là mình tu tập để mình thấy.
Dạ,
cái khổ thấy. Cái khổ Đức Phật nói rất là sâu sắc.
Dạ.
Cũng giống cái vô thường Đức Phật nói vậy. Không phải là mình thấy ngọn lá hồi đó xanh bây giờ vàng gọi là vô thường, thì nó cũng vô thường thật. Nhưng mà cái sự hiểu biết này nó quá nông cạn.
Dạ.
Ví dụ như bây giờ như hôm qua sư nói, sanh già đau chết đều là khổ. Nhưng mà cái khổ này khổ của cái người mà không có tu tập này. Nhưng mà Đức Phật phải nói chứ.
Yeah.
Biểu rõ ràng mà. Trước mặt mà rõ ràng thấy không? Ta chết mình khổ lắm mà. Cha mẹ thân bằng quyến thuộc vợ chồng anh em của mình chết mình khổ. Đức Phật phải nói. Nhưng mà Đức Phật nói cái này là khổ phiền não này.
Yeah. Nhưng mà cái đó là khó chuyện, phải là yếu tố để tạo cái khổ, để cho mình hiểu mình sống giá trị hơn.
Dạ thì đó là một cái yếu tố để mình hiểu thế nào là khổ.
Thế nào là khổ, dạ.
Thế nào là khổ thôi. Cái chữ đúc kha Đức Phật nói rất là sâu sắc.
Đức Phật không có dạy mình chán đời.
Không chán đâu. Bị mình tứ diệu đế sao khá chán được.
Yeah.
Tứ thánh đế mà. Bốn sự thật màu nhiệm mà.
Yeah.
Có vậy không? Khi mà nó đã holy, nó màu nhiệm rồi thì cũng phải làm cho mình chán đời được. Chán đời là tại mình hiểu trật.
Yeah.
Có vậy không? Hiểu sai. Ví dụ như bây giờ đây, ngày xưa nói cái chết là một cái chuyện bình thường tự nhiên. Ai mà không chết đây? Vậy mà tại sao khi mà vợ chồng con mình nó chết là buồn khổ vậy lắm? Nhất là ví dụ như ông chồng của bà vợ mình còn trẻ, mình làm như là mình có thể lựa được à. Còn trẻ quá mà chết, phải đợi già cũng mới chết à. Mình đâu có lựa được phải không? Vì vậy đây là một hiện tượng tự nhiên. Vì khi mà nó tới rồi là phải trả thôi, chứ là phải đi thôi, chứ không có nói, không có chờ đợi được. Vì vậy cái người, cái vị thánh nhân đó, ngài không có muốn sống mà cũng chẳng sợ chết. Ví dụ như có nhiều người đó họ không muốn sống, họ muốn chết. Thì có người khi cái chết tới họ không muốn chết, họ muốn sống. Còn cái vị thanh niên không muốn sống, muốn chết. Cũng giống như cái người mà lãnh lương vậy, là tới cuối tháng lãnh lương, đâu có đợi chi. Biết là một tuần nó cho mình bao nhiêu tiền, biết rồi, đâu có đợi chờ chứ, đâu có xa được chi đâu. Tâm của vị thanh niên là vậy đó. Trước cái sự sống chết, các ngài không có chần rần cũng khổ quá hay là vui cũng có, tâm rất là bình tĩnh. Vì vậy anh các anh chị em phải nhớ một điều rằng Đức Phật nói rất là nhiều trình độ. Đức Phật nói cái dễ để cho người thế gian hiểu đã, rồi ngài nói cao hơn chút nữa, rồi ngài cao cao hơn chút nữa, thì muốn cao hơn chút nữa thì phải tu tập. Chắc là cao là phải đi vậy, ngài nói vậy, thấy không? Cho cái người bình thường lên chút nữa, lên chút nữa. Vì vậy cái giáo lý của ngài đó nói không thôi không đủ. Vì vậy người ta nói học này, tức là mình biết cái phần lý thuyết này, rồi mình hành mới thành, pháp học pháp hành rồi pháp thành. Mà bây giờ người ta đặt cái câu hỏi, ví dụ như mình vô trong trường thiền tu tập rồi người ta hỏi các vị thiền sư, vậy chứ tôi đâu có học gì đâu, tôi vô đây là sư chỉ rồi tôi hành không? Thì ông nói học là information, cho quý vị cái thông tin. Khi mà quý vị cho được quý vị thông tin, quý vị tập xong rồi đó, bây giờ tôi mới nói này, đó, quý vị thấy không? Cái đó là gọi là vô thường. Thì tôi chỉ quý vị bằng cách đi xuyên qua cái kinh nghiệm thì quý vị hiểu rất là rõ. Cái người mà có cái cơ hội mà thực tập mà tu tập trước đó, khi mà mình tiếp cận với giáo lý của Phật đó, có những điểm mình không hiểu, đặt cái tự nhiên mình hiểu, bởi mình có tập rồi mà. Ví dụ như bây giờ Đức Phật nói mà khổ không phải là phiền não đâu, mình dòm đúng chứ, phải rồi. Đây là những hiện tượng tự nhiên, sao khổ được? Từ trước giờ sư chưa nghe, mà nghe thì sư nói cái tự nhiên sư hiểu liền tức thì. Sanh sao khổ, già sao khổ, chết sao khổ? Tại vì mình phản ứng thôi, chứ nó là hiện tượng tự nhiên mà. Có người nào trong thế gian này sống mãi đâu. Như vậy nó phải là một hiện tượng tự nhiên không? Mà tại sao mình khổ? Vì cái phiền não này là do mình, chứ không phải là Đức Phật nói. Vì thì phải có một cái cấp độ cao hơn nữa.
Vậy là mình học để phải hiểu Phật Pháp, để cho nó bớt khổ, chứ không phải học để chạy chán
đâu. Mình phải hành mới bớt khổ anh ạ. Chứ còn mình học không bớt khổ đâu.
Mình có người bạn lúc nào mình chán đời, học Phật Pháp xong lúc nào mình chán đời.
Dạ dạ. Tại vì mình nhìn cái vấn đề nó, tại vì cái vị mà dạy nó không có giải thích Đức Phật muốn nói cái gì. Mình hiểu lộn cái câu của Đức Phật. Ôi tất cả đều vô thường, tất cả đều vô thường, tất cả đều thay đổi. Rồi bây giờ tôi làm sao đây? Chồng tôi cũng thay đổi, thì con tôi cũng thay đổi, thì công ăn việc làm nó thay đổi hết. Chết cha rồi tôi sống với ai đây? Ngồi khóc. Mà không phải là sư nói đâu, bên Myanmar họ đi tàu đi tu á, tự nhiên ngồi khóc hu hu à? Hỏi tại sao vậy? Con thấy tất cả đều vô thường, tất cả đều thay đổi. Do đó con nghĩ con không biết rồi con sống với ai đây? Ông nói chứ à. Tại vì chưa, cô chưa kinh nghiệm rốt ráo, tự nhiên cô bắt ngang rồi cô suy nghĩ. Nó kinh nghiệm thay đổi này, nó bám được kinh nghiệm nó giải thích. Nếu mà thay đổi như thế này thì tất cả mọi người đều thay đổi hết. Như vậy thì mà hễ mà thay đổi như vậy thì mình không tin ai được nữa trơn. Cái depression có chứ, có thay đổi chứ, có thay đổi nhưng mà không phải là thay đổi theo cái nghĩa mình hiểu. Vì vậy khi một cái người mà thật sự mà hiểu vô thường, khổ, vô ngã, suy nghĩ kể một câu chuyện về vô thường được cái gì? Cái đây là một cái bà cụ thôi. Bà cụ này là bà ông thầy của sư thì ông không gặp, mà ông nói má tôi gặp. Thì chắc có lẽ là sư có dịp sư đã kể cho anh chị em ở đây nghe rồi, nhưng mà có vị mới tới thì sư nói lại. Tôi không có gặp, mà má tôi thì hồi xưa bà đi tu thiền với hòa thượng Sư Minh đó, bà gặp. Thì bà này đó bình thường đó, khi mà ngài ngồi trước pháp vậy thì đem nước tới thì dâng cho ngài, nước nóng đó. Sôi nó đến đi. Thì khi mà cái cô kia cổ dân, nhưng mà cô sợ quá, cô run quá, không biết sao. Cô lấy có cái khăn giấy, nó quất vào trong cái ly nước, đổ bể, rớt dưới sàn xi măng, đổ văng nước hết trơn. Thì tất cả mọi người la, sợ hòa thượng đụng đổ nước rồi mấy chai mấy sành nó văng vô hòa thượng. Chỉ có một người thôi, không có nói gì hết trơn, một cái bà thinh. Tất cả mọi người chấn động hết trơn. Bà chỉ dòm hòa thượng thôi, bà hỏi về ngài có sao không, không sao. Bà làm thinh, không nói làm gì hết. Mấy người nghĩ thì lạ lắm, làm cũng rồi. Rồi từ sau đó thì bà hòa thượng hỏi tại sao mà cô, tôi thấy cô không có phản ứng gì. Thì bà trả lời, bà nói dạ bạch ngài, khi mà nếu đã vô thường rồi thì nó lành nó cũng vô thường, đợi nó bể mới vô thường sao. Hòa thượng nói đúng, nó như thế này nó đã vô thường rồi. Bây giờ sẽ lấy một ví dụ để anh chị em hiểu này. Bây giờ mình thấy lá trên cây không? Màu xanh bây giờ đổi màu vàng, mình nói vô thường, có gì không? Rớt xuống rồi mình nói hủy diệt, chết chóc vô thường. Nhưng mà trước khi mà nó nằm như vậy, nó khi mà màu xanh ra màu vàng nó phải đổi từ từ chứ, có gì không? Như vậy thì nó sống chết từng sát na một, cái này mình đâu có thấy. Cho nên chờ đợi đến lúc mà nó drop xuống thì mình nói à vô thường, thì nó là too late. Bây giờ mình tu tập cái sao mà ngay từ khi nó còn sanh mình đã thấy nó vô thường rồi. Vì vậy người ta thường nói rằng trong cái sống nó đã có cái chết, trong cái hợp nó đã có cái tan. Làm sao mình nhìn thấy trong cái hợp có cái tan này thì cái sự nhìn của mình nó mới sâu sắc. Còn đợi từ khi mà nó tan rồi thì lúc bây giờ mình nó phản ứng không à. Mà muốn trong cái có thấy cái không, trong cái hợp với cái tan, trong cái thành thấy cái diệt, làm cái tập này, mình phải tu này, mình thấy chính mình này, thấy cái tâm của mình, thấy cái thân của mình, thấy cái cảm xúc của mình, nó tới nó đi từng sắc nào một, thay đủ ngoài. Tại vì cái kinh nghiệm bên ngoài nó không có sốc mình đâu, mà mình thấy mình nó mới sốc mình, mình mới có sự chuyển đổi được. Mới đó mình thấy tâm nó mới nghĩ bật ra lại thì tâm bậy rồi. À, ông kia ông đi bác ha, ông đi bưng cái bác đi vậy. Ông nói con đang đi như vậy, có một cái cô đó cổ ra, cô bưng cái tô cơm, cái bàn tay cô vậy, bưng cái tô cơm múc cơm đổ để bác. Mới đi ngang qua thấy cái mặt cô đó, tâm nó nói trời chồng bà đẹp quá ha, nói vậy. Ông sư mà cũng áp ôn, ông sư đi bác mà dòm ta cũng nói đẹp trong này nữa. Dòm bà cái thấy trong tâm nó nói liền đẹp quá ha, nói vậy đó. Cái vừa mới xong cái dòm cái thấy móng tay nó thui cái nó xuống đỉnh rồi vậy. Ông nói trời ơi, tâm đi rất là nhanh, mới thương nó ghét liền tức thì, thương nó ghét liền tức thì. Ông từ xưa nói tiếp tục tu nữa đi, sư sẽ thấy nó nhanh như lắm. Khi một cái ý thức mà sư nghĩ ra nó đã thay đổi rồi. Trước khi mà sư gặp đối tượng, vì đối tượng làm cho sư thay đổi cái quan kiến là tự ra ngay cái ý mà đẹp nó đã thay đổi rồi. Tại vì sao? Tại vì khi mà nó đẹp là trong này nó có tâm tham nó muốn giữ. Ông nói phải coi cho kỹ. Thế mà khi mà nó đẹp là tâm tham nó tới, mình nhìn được tâm tham tắt liền. Vì vậy ngay trong cái đẹp là đã có vô thường rồi. Trong cái nhìn của mình đã có vô thường. Khoan nhìn đối tượng để mình thấy thay đổi. Anh chị em hiểu cái điểm này không nè? Mình thấy cái thứ nhất tâm mình dậy, mình thấy cái thứ hai tâm mình thay đổi, chỗ đó là thú lây trễ quá. Sư nhìn cái sao mà trong cái thứ nhất thì phải tự nó thay đổi rồi thì cái nhìn nó mới sâu sắc à. Rồi ông nói tiếp sau nữa, tự nhiên nó nói thay tâm thay đổi quá, ủa cái này là hiện tượng tự nhiên. Thì anh chị em thấy trong tích tắc tâm nó sắp vận hành không? Mình có đâu có thì giờ ở đó mà mình dòm đâu. Nó tới xẹt một cái mục như một cái luồng điện vậy, là cái mình thấy nó dòm nó đẹp. Nó đẹp cái tâm nó dính mắt nè. Cái tâm dính mắt rồi nó muốn nói cái này cái kia nè. Rồi sự đứng ngồi trở lại nó thấy cái móng tay dơ dáng này, thì nó nói xấu xa này, nó chê bai nè. Rồi từ khen rồi chê, tới cuối cùng nó tất cả đều hiện tượng tự nhiên, tâm nó quân bình. Thấy nguyên cái diễn trình như vậy, cái này là quán pháp niệm xứ. Quán pháp niệm xứ là thấy nguyên diễn trình tâm cứ đi. Từng cái này nó móc nối cái kia nó móc nối cái nọ, móc nối cái kia. Còn mình thấy cái đoạn đầu đoạn cuối không à. Mình thấy đoạn đầu đoạn cuối, do đó mình không hiểu gì hết, tại sao như vậy. Lấy ví dụ như mình nói ủa tâm tôi nó nói muốn lấy cái này mà sao nó đứng yên. Cô kia cô nói tôi ngồi thiền đau rất là đau, tự nhiên nói đổi à, thấy cái chân nó muốn quật, muốn đổi kêu lát nó muốn đổi. Mà cô nói như vậy thì mình có thể điều khiển cái thân của mình được, nó đang muốn đổi nó muốn trở chân mà đau quá, muốn trở chân rồi bây giờ nó không trở chân nữa, nó nói là ngồi yên. Thì cô nói như vậy tức là mình có thể điều tiết cái thân của mình được, nó muốn đổi đó mình không cho nó đổi thì nó sẽ không được. Ông nói không phải. Nhưng nó không phải. Cái thứ nhất nó có tác ý, nó muốn đổi. Nhưng mà cái thứ hai, chẳng hạn như cái đau nó giảm bớt thì có một cái tâm khác, cái tác ý khác nó khởi sanh, nó đừng đổi. Thì cái tác ý sẽ sao nó mạnh hơn, do đó không đổi. Chắc cái thân tự nó không có quyền hành gì hết. Đó thì tất cả những cái này là mình quan sát hoài, mình để ý hoài thì mình thấy. Đó vô thường khổ vô ngã là nằm trong đó chứ đâu. Nhưng mà mình skip nó, bỏ nó đi xa quá rồi, cho nên mình không thấy gì hết. Thấy đèn mệt quá, em mệt quá.
Con thích.
Hả?
Con thích. Tại vì tôi con có
Có không? Ôi giờ cái mồ phải tốt quá.
Là tại vì con buông hết tất cả mọi công việc, kể cả ông xã con kẻ con cũng
được. Rồi vậy nè.
Ông
hùng nữa. Chà cái ông xã gì nó mà kỳ cục quá.
Dạ. Có nghĩa là con đã thấy nếu mà của con không phải của con. Có nghĩa là con đã, nếu con không hiểu được vô thường, bây giờ xin nói thì con mới hiểu. Nhưng con đã hiểu như vậy rồi. Cái con mình, đến lúc con về, con thấy ổn làm gì.
Tốt, thế bữa sau tiếp tục đi nữa đi. Nhưng mà cái ông cũng kỳ cục vậy đó. Nhưng mà nhờ vợ cô mới hiểu được vô thường đó.
Nếu mà ông có gì đi chăng nữa thì con cũng nghĩ là chú như xin nói, có hợp thì có thể. Cái gì đó cũng có cái thời điểm của nó, cũng có nguyên nhân. Thành ra con cũng bình an lắm. Nhưng mà con về nó thấy ảnh cũng không gì chứ đúng
là sao. Tốt, vậy là ông cũng vô thường.
Dạ. Có nghĩa là ông có kỳ cục chứ. Ý nghĩa là ông đã vô
thường.
Thành ra con nghĩ. Bởi con có cái pháp quan tâm. Con bị mất thẻ xanh, thành ra con phải qua sớm chứ đúng ra là con qua Việt Nam nha. Con mua vé máy bay rồi.
Cô đâu rồi?
Con ở Việt Nam, con mới có thẻ xanh đây thôi. Nhưng mà sư biết không, con mới nhớ là con nghĩ tất cả thời điểm mà nguyên nhân.
Cô thường thường có ít nói dài lắm, nói lê thê dài.
Sư biết không, con mua vé máy bay ngày hôm nay rồi. Nhưng về sau á, tại sứ quán người ta nói phải qua sớm thôi, nghỉ lễ này, là con không về kịp tất cả. Nên là con phải đi trước, con đâu biết ở đây có cái khóa thiền khóa do ngài chỉ dạy. Thế tự nhiên con qua đúng điểm lúc luôn.
Thôi được, thôi tiếp. Thôi con đúng vậy, thôi tiếp tục tu đi. Ông chồng ở đâu? Ông chồng vợ ở Việt Nam hả?
Tụi con cả gia đình bên này hết á.
Ở bên này hết đâu, mà sao con đi từ Việt Nam qua?
Con qua một năm có một tháng đi công việc ở đây xong rồi. Bốn đứa con qua bên này quốc tịch hết rồi. Nhưng mà con thì cũng chịu làm ăn. Nhưng mà con được cái khóa
này
con.
Thôi đây là mấy cái giai đoạn đầu thôi, chưa đâu. Từ từ đi. Để một vài năm nữa mà sư thấy cô còn đây thì may ra sư biết tin là còn cô nói gì, sư chưa tin đâu. Thế có nhiều người họ tới họ nói ghê lắm. Đi cái mức mường thể thủy luôn, không thấy bao giờ bắt mặt nữa. Thế thì vậy thôi, cái tâm nó thay đổi mà thấy không. Ở đây thì nó hăng hái lắm. Sư là sư qua bên Myanmar đó, cái gì biết năm nào sư cũng đi qua bên đó là biết cô ở Việt Nam. Sư là ơn cho con email, sư cho con địa chỉ rồi vậy. Con mới về con học khóa thiền nữa. Mấy người này là trốn mau nhất. Cái tâm nó háo hức quá. Để yên đi, kể. Sư khôn rồi. À, một tập.
Dạ, sư
cho
hỏi là người tại gia mình phải tu đó.
Nói thật ra con thấy như thế này là gì đây? Cái người tu nó hơn cái người mà không tu ở cái điểm là nó có được cái điều kiện. Cũng giúp phương tham cái bạc thai. Con không thể nói người bạc thai mà không bao giờ credit được. Đó cái chuyện vô lý. Hay vậy không? Người bạc thai cũng credit như thường, cũng có bằng như thường. Nhưng mà cái thời gian nó lâu hơn thôi. Cái người tu vào trong này rồi, đó thì mình xuất gia, mình ở trong chùa rồi vậy đó. Rồi mình cũng có, không có phải là lo cơm áo gạo tiền, lo làm, lo ăn đi làm, có chót có đồ gì hết. Do đó mình có thì giờ nhiều để mình tu tập. Nhưng mà ngược lại, cái người tại gia cư sĩ thì phải lo chuyện làm ăn buôn bán. Nhưng mà cái người vô trong này rồi, cái thời gian nó đã quá, cái hết muốn tu thì học cũng chậm, giống như người ở ngoài đời vậy, không có chơi. Như vậy cái vấn đề tu là làm cái sao mà để cái tâm mình nó có cái sự chuyển hóa này. Chứ không phải là, không phải mặc cái này. Cái này là nó gọi là điều kiện thôi. Nó hỗ trợ cho mình thôi.
Nhưng mà tôi sẽ không thấy khi mà mình có một cái kinh nghiệm sống mình muốn nó làm cho mình thấy rõ tâm mình. Nhưng chúng ta chạy ngay trở lại
mua bạc. Cái đó cũng đúng nữa. Nhưng mà thường thường đó, tâm lý thông thường đó, người đời tâm yếu lắm. Khi mà ba chạy mà mình cũng có chịu được nổi. Vì cái sốc ở ngoài nó dữ quá đi. Ví dụ như nhiều người đó gặp sư nói rằng là bây giờ đó mình không có nổi sân, và bây giờ đó, mình lo lắng làm sợ nó đuổi mình rồi vậy đó. Mình sợ mình làm không tốt, sợ người ta đuổi được cái kia nọ, lo đủ thứ chuyện à, thì làm sao mà không lo được. Sư nói nếu mà cái phước mình có, mình lo nó cũng dạng vậy thôi, mình cứ nhắc mình vậy. Bây giờ mình cố mình làm cho hết đi, khi mình làm cái bàn mà tử tế thì mình đâu có sợ mình lo gì nữa đâu, phải không? Tại vì mình không biết phải làm như thế nào, mình cần thiếu, mình lãnh lộn, do đó mình mới lo. Còn bây giờ đó ổng chủ của ba giờ đi giao giờ mình làm nó một chuyện thôi. Rồi bây giờ nếu là vì cái đời sống, cái kinh tế của mình nó bắt buộc mình làm, thì mình phải cắn răng mình chịu đựng mình làm, mình đừng có than là khổ. Ví dụ như một cái cô cổ lại, cô nói sư, cô nói làm cái chỗ đó trời ơi, cái đám mễ nó có ăn hiếp tôi hoài rồi cái nọ, tôi phiền não, tôi có sân hận hoài, bây giờ phải làm sao? Bỏ giót đi thì là gia đình nó kinh tế nó xuống, phải lo cho con rồi nữa. Rồi bây giờ đó ở vô trong này thì gặp cái trường hợp đó, thì mình làm siêng năng quá, thì cô nói giờ thôi sư không biết câu chuyện thật ra như thế nào. Rồi mấy người mẹ nó canh tị, rồi supervisor nó cũng mẹ nó cũng binh nhau luôn. Đó thì cô cảm thấy là cô bị isolate, cô bị buồn, cô khổ rồi vậy đó. Thì sư nói bây giờ đó cô đi đâu được đâu con, cô bỏ shop đâu cũng được, bỏ được không? Không, thì còn lo cho con cái mà. Vậy thì bây giờ trong hai cái mình phải lựa cái, rồi mình chấp nhận, mình chịu đựng cái này đi, để mình lo cho con, cho gia đình của mình mà, có vậy không? Mà cô để ý chứ coi thật ra đó, mình bé xé ra to đó. Mình cứ nói tại vì nó binh bởi nhau, chứ mà thật ra trong đó cũng có phần lỗi của mình, trong mình thấy thôi. Ở cái khi mà cái người mình mà bình tĩnh, mình nhìn cái vấn đề thì nó thấy được rất nhiều cảnh, khía cạnh hơn. Còn cô nói, cô có nói chuyện với ai cũng nói bỏ sót cái trơn, tôi nói đúng rồi, thì mình kỳ thị vào họ mà. Mình nói với người Mỹ cũng ra gì, với người Spanish cũng ra gì trơn, ai cũng kỳ thị trơn. Thì người ta phải nói với mình chứ, thôi bỏ đi mày, đừng có ở với những mẻ rồi kia nọ. Nhưng mà sư nói cô bình tĩnh, cô coi cái vấn đề. Đôi khi trong này cũng mình có một sự tự cao đó, mình nói mình là làm siêng năng, mình là hơn tuổi nó rồi kia nọ. Cái đó là mình tự xét lại thôi, cái vấn đề thôi. Và có một điều mình biết chắc chắn là mình không bỏ cái đó này được này. Bởi vì cái gánh nặng của gia đình của mình thì phải chịu đựng mình làm thôi. Mình chấp nhận cái này cũng giống là cái nghiệp của mình vậy, rồi mình phải trả thôi. Đừng có buồn, có bực nữa. Bởi buồn bực nó không giải quyết được vấn đề. Bây giờ mình bỏ, mình đi ra kiếm ra việc, mình ở lại mình buồn mình khổ, thì một trong hai cái phải lựa cái. Vì vậy tôi thấy cái sự tu tập nó rất là quan trọng, để giữ cái tâm mình cho yên ổn, để mình thấy mình cần làm gì. Đôi khi mình cần chiêu, mình tưởng là mình đi vô trong gặp sư là gặp thầy là người này người kia sẽ giúp mình, thật ra mấy sư không biết gì đâu, nó sẽ như vậy. Họ sao biết chồng mình bằng mình, làm sao họ biết bà vợ mình bằng mình, làm sao họ biết công chuyện của họ bằng mình, biết con mình mà hiểu mình bằng mình. Các sư thì cũng nói vậy thôi. Tôi rải tâm từ là thôi mình tha thứ rồi, Phật dạy mình phải có lòng quảng đại rồi mới cùng lúc ta la. Nhưng mà tới chuyện mấy ông cũng nổi điên như thường, có từ chút nào đâu, từ là từ bà từ con chứ đâu có tâm từ. Ta nói rất là dễ, phải không? Cái làm nó khó nè. Vì vậy chứ nói mình tu, mình tập, mình đi, mình sửa, mình đi, chứ còn nói ai nói cũng được hết trơn. Quý vị tập chừng vài ba khóa thiền, quý vị nói cũng đã, nó còn giỏi hơn sư nữa. Yên tâm, bây giờ thiền sư bên Việt Nam mọc tùm lum. Sư nói có một sư đó, đi qua bên Myanmar được mấy tháng về để cái bản. Ở đây chúng tôi sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi pháp học cũng như pháp hành. Có vậy đấy, sao vậy? Sao mà cô nào mà thấy nà ná giống cô hết trơn?
Con có một cái doanh nghiệp, cũng giống như sư vừa giảng. Có nghĩa là con nhiều lúc con mệt mỏi, con nghĩ là cái này chắc là cái nghiệp gì của con nặng. Nhưng mà
nghiệp là nghiệp có tiền đó, chắc là nghiệp có tiền.
Những cái mà sư nói vừa rồi, con mở ra được một cái rất là sáng.
Mở ra bữa nào đúng đắn, đúng lại bất công thì mở nữa.
Không hay. Bởi vì con nói không có nhân duyên mà. Con biết con có nhân duyên mà. Những cái gì mà con đang khúc mắc cái tự nhiên có một cái gì đó cho con đọc, có cái gì đó cho con nghe.
Cô nói càng, cô càng quá cho càng nhìn tâm con. Bởi sư cũng đã lắm. Cô khen quá, sư đã quá, sư mới nhìn tâm. Mệt quá. Thôi mời nghỉ hẳn. Bởi vậy sư mới đã. Khổ là khổ vậy. Cô người chân thật và sư tâm hẹn phiền não mà hồi xưa quá đấy cũng rồi
khi thấy ông chưa kịp nói nữa. Chẳng hạn như cái khó lắm mà mình thật sự con không biết muốn làm gì mà tự nhiên đưa đẩy con.
Mà cái này là mình phải nói rằng là do cái nhân duyên của cô, không phải là sư của cô không làm gì được đâu. Thấy không, khi mà nhân duyên cô không có rồi, sư cô tới sư cô nói rồi bằng đó tài là cũng không nghe. Câu chuyện cái mấy người mẹ đó hả?
Dạ không.
Câu
chuyện người mẹ đó, của sư nói đó. Như câu chuyện mà...
Không phải câu chuyện của sư, chuyện của anh ta kể cho sư nghe.
Bỏ việc gì nào đó, thì của con là nó
Tại vì trong cuộc sống của mình mà khó khăn lắm. Nên là phải làm sao bây giờ? Tại ra mình phải cái gì mà ưu tiên số một thì mình lựa thôi à. Đó, bây giờ thành ra mình phải tu tập cho tâm mình cho yên ổn để mình chấp nhận rồi mình lựa. Thấy không? Cái lựa chọn nào nó cũng có cái sự đau khổ trong chứ đâu khỏi phải không? Ừ.
Con thấy là mấy ngày rồi con nhận ra là chấp nhận. Con sẽ chấp nhận. Cái thứ hai con sẽ tỉnh thức. Cho con thì con sẽ tỉnh thức.
Bây giờ nó muốn với cái đó là mình phải tu rồi cho mình không thể nói được đâu.
Đó. Thành ra là con tu con mấy ngày nay con tu học con hiểu.
À, phải tu phải duy trì chánh niệm nhiều rồi mới có sự chấp nhận.
Tại vì cái tánh con rất là tò mò. Con sẽ thực hành để con xem có đúng là sự thật như vậy không?
Cái làm cái thứ qua thứ sao nếu không được thì cho sẽ biết.
Yeah.
Hỏi gì không hỏi cái gì không chánh niệm tức là mình để ý mình quan sát đó. Cái chánh niệm là để ý thôi. Bây giờ chẳng hạn bây giờ con muốn biết một cái người nào đó thì con phải ở gần người ta con quan sát người ta không được. Thì mình thấy thói quen của người ta này, ta nói như thế nào, ta làm như thế nào, những gì ta nói ta có làm không này, thì như mình hiểu người ta. Cái chánh niệm là cái sự quan sát thôi, đơn giản như vậy thôi. Mình quan sát thân và tâm của mình để mình hiểu. Sư lấy ví dụ này, mình thấy á, cá nhân sư ví dụ chẳng hạn á, sư thấy cái tánh của sư á, sư ưa nhờ người này người kia làm cái này làm cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, mà khi người ta không làm thì như sư khó chịu. Mình nhờ người ta làm thì tùy sức của người ta chứ. Nếu mà trường hợp mình thì mình cũng vậy. Nếu mà quý vị nhờ sư làm chuyện gì thì cũng tùy sức của sư thôi à. Chứ sư không thể là gì đây cứ cái gì sư cũng nói yes được hết trơn á, thì người ta cũng vậy. Mình nói như thế mà khi mình nhờ người ta không làm được cả đó, tức là mình cứ để ý ngoài cái pattern của cái tâm của mình thì mình hiểu cái này là không tốt rồi này. Tự nhiên khi người ta nói không cái là bên này mình phản ứng thì mình thấy rõ ràng mình xấu này, rõ ràng là mình không tốt lúc nào hết trơn. Mình cái lời nói với mình về hành động nó không có match nữa. Đó, tức là mình cứ để ý hoài, quan sát hoài, thân tâm của mình, bắt đầu mình hiểu, cái đó gọi là trí tuệ rồi. Đó, trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như bây giờ đó mình gặp một cái người đó, mình thấy cái tâm của mình ghét người ta ghê lắm. Bây giờ mình hiểu, mình đặt câu hỏi tại sao mình ghét. Bây giờ quay nữa, khi nó gặp cái chuyện nó nói cái gì? Nó nói cái gì nó mới ghét nha? Nó nói, cái mặt dễ ghét à? Cái mặt dễ ghét là tại sao mình dễ ghét? Là tại vì bữa trước đó, tôi nhờ nó mà nó phá của tôi thì tôi mới ghét chứ. Thấy không? Để yên mà nghe cái tâm của mình nói. Khi mà mình nghe cái tâm mình nói mình mới hiểu tại vì sao mà mình thương người ta, tại sao mình ghét người ta, có lý do gì trong đầy đủ trong đó lắm. Thì người ta nói rằng là bạn chỉ cần quan sát cái phiền não của bạn, bạn sẽ hiểu tâm bạn. Thế khi mà phiền não nó khởi sanh lên thì nó nói cái này, nói cái kia, nó phân bua, nó giải bày đó. Thì thay mình mở miệng ra mình nói thì mình lắng tai mình nghe mình biết. Tại sao tâm mình thương tại cái tâm mình ghét thì thôi. Hoặc giả là ví dụ như đôi khi mình chấp ở trong đó, mình chấp cái ý của mình, người ta nói đúng đó nhưng mà mình chấp, mình nói tính tôi vậy à, thấy không? Tính tôi vậy tức là mình chấp trong này thấy không? Tại sao mình nói tính tôi vậy? Cái tánh của mình nó đâu có cái gì mà tốt đâu mà tánh tôi vậy, nhưng mà tại vì của tôi do đó mình chấp trong đó đó, mình thấy tại vì mình chấp ở trong này do đó mới ghét người ta, mà thật ra cái idea của người ta cũng chưa chấp đã xấu. Nhưng mà mình muốn giữ cái của mình nè. Trong một cái nhóm đó, con cứ để ý trong một nhóm mình mà bạn bè mà ngồi nói chuyện nhau, người nào cũng thích cái ý của mình hết trơn. Tôi là tôi theo tất cả, ai sao tôi vậy, nhưng mà khi mà họ làm theo ý tôi là tôi mừng lắm. Nói thì ai sao tôi vậy, nhưng mà người ta làm theo ý của mình rất là mừng. Đó là lý do tại sao mà mình trong sanh gia đình mình nó xung đột là vậy đó. Người nào cũng muốn cái ý của mình thôi. Mà dĩ nhiên khi mà mình cái tâm của mình mà không có trí tuệ thì cứ nói ý của mình là phải tốt. Bị chữ khóc chữ của mình nó đọc. Nếu mà không có chữ của mình nó không dính, còn hãy của mình nó dính rồi. Và mình mở miệng ra của mình của tôi của ta nó suốt ngày, thấy không?
Nhưng mà mình học cái điều này từ nhỏ.
Đúng. Giáo dục gia đình rồi gì đây, environment rồi đủ thứ chuyện nó build up cái tâm của mình. Ví dụ như bây giờ đó, mình thấy ví dụ như người Palestine với người Do Thái họ ghét nhau rất là dữ mà, thì con nít Palestine nó phải suy nghĩ theo cái kiểu mà cha mẹ nó nói chứ, nó phải chỉ nó người Do Thái đó là giết người vậy, Do Thái chỉ ngược lại này là đem bom mà cấm tử rồi đấy, thấy không? Thì suy nhớ có một lần thời cái kỳ mà chiến tranh Việt Nam hồi đó, sư nhỏ khoảng chừng 18 tuổi trẻ, Thì có một vị sư nói một câu, nói với sư nói rằng mình không may mắn mình sống trong cái thời buổi mình chiến tranh quốc cộng, quốc cộng quốc gia là cộng sản. Do đó mình, nếu mình ở bên phía quốc gia thì mình phải nói vậy cộng sản, mình ở bên cộng sản thì mình nói như thế này quốc gia. Như vậy là mình cái là không may mắn mình sống trong cái thời buổi chiến tranh. Ông sư đó nói với sư vậy, mà ông nói cũng giống như tình bạn bè nó chơi vậy thôi, ông nói tâm sự vậy thôi. Tại vì mình ở này, cái phía này là phía quốc gia này, do đó mình phải nói như thế. Còn mình nói ngược lại các bác mình sao? Còn cái người kia họ ở trong cái đó họ phải nói như vậy, còn nói ngược lại các bác họ vậy chẳng hạn. Vì vậy mình, ông nói cái câu đó, nhưng mà sư nói như thế thì cái lúc đó thôi. Chứ bây giờ sư nghĩ rằng là mình cần chỉ phải nói, có vậy không? Ví dụ như bây giờ đó mình ở phía này, mình thấy bên kia làm sai, cái gì cái sai cái đúng, mình dùng cái trí tuệ của mình để mình thấy, mình không nói ra mình biết sai đúng chưa? Cần chỉ phải nói, phải không? Nói ra chỉ cho người ta bắt mình. Ai cấm là mình có cái idea trong đầu của mình, phải không? Ví dụ như mình thấy các cái nước mà gì đấy, Ethiopia, tức là Trung gì, ai cái gì này? Không phải Trung Đông mà Châu Âu á, Đông Âu á là sau khi mà nó thoát ra khỏi cộng sản mà chấm dứt rồi đó. Trời ơi, mình nghe mấy cái ông mà chụp khắc rồi nó câu nào của nó rất là chí lý, thấy không? Họ ở trong đó nhưng mà tâm tư họ bị ảnh hưởng. Cái ông thủ tướng người chụp khắc thì phải, ông nói cái câu gì không biết. Thôi đi dự một khóa thiền sư nghe cái ông thiền sư Mỹ ông kể lại thì mình thấy rằng là cái trí tuệ của con người nó không bị anh va lên ảnh hưởng. Cái người mà yếu tâm yếu mới bị cái hoàn cảnh xung quanh nó ảnh hưởng. Mình ở với người xấu mình xấu theo họ, mình ở với người tốt mình sẽ tốt theo họ. Còn cái người có trí tuệ không, nó thấy xấu không làm, móng hóa ra thôi. Thì hiểu nè, thành ra khi mà mình đã có trí tuệ rồi, mình đừng có sợ vấn đề tu cho có trí tuệ thôi. Trí tuệ sẽ dạy cho mình là phải làm cái gì cho đúng, cái làm cái gì cho phải, chứ không phải là người ta làm ra mình làm vậy thôi. Nhưng mà sư cũng quên câu hỏi câu gì sư nói tùm lum rồi. Cái ta, cái tôi ta là do cái giáo dục, do giáo dục hay là mình ở mình quen cái khung cảnh xung quanh mình, là tại vì mình yếu mà, mình yếu do đó cha mẹ nói gì mình cũng tin đó. Có những cái mà bây giờ khi mình lớn rồi cha mẹ nói mình đâu có tin, bị bá má mình chưa chắc đã có trí tuệ, có vậy không? Các vị cũng là người phàm thôi mà. Khi mình tu tập rồi, đôi khi tu tập rồi sư nghe những cái người mà lớn tuổi, cỡ tuổi ba má sư nói nhiều cái không đúng, nhưng mà mình trả lời chi, thấy không? Mình có chứ mày. Trình pháp riêng hả? Để chút xíu đi, hả? Xong cái này rồi lên kia hả?
Dạ. Chỉ tu mới có chứ ở ngoài chỉ có một cách là chỉ tu mới được trí tuệ.
Dạ, cái trí tuệ này trí tuệ đạo này, trí tuệ đời cũng có chứ, trí tuệ đời là khôn ngoan rồi vậy.
Đi thế gian,
dạ đi thế gian, đi của thế gian mà họ cũng khôn ngoan. Nhưng mà cái trí của đạo Phật đó, nó đưa tới mình cái giác ngộ giải thoát này, bất phiền não này, hay là có trí tuệ thì bất phiền não.
Như vậy là giống như mình tu mấy năm nay là mình cũng có thể đạt được trí tuệ.
Dạ có chứ. Đó, nhưng mà tới cái mức độ mà hoàn hảo thì chưa. Với là mình tùy theo mình tu như thế nào. Nếu mà anh ngồi mà anh chỉ biết phòng xẹp hơi thở vô thở ra, anh biết gì hết trơn thì chắc là khó có trí tuệ, tâm nó yên thôi. Bởi vì trong quá trình định có thiền tuệ.
Nhưng mà mình biết đó là vô thường thì nó thay đổi ra vô ra vô thì cái đó.
Bây giờ ra vô này là mới cái intellectual thôi. Nó chưa có thấm. Thấy không? Với lại mình nói ra vô là thay đổi, mình nói vậy nữa. Còn khi mà trí tuệ thật sự mình nói về thay đổi cho anh thấy. Thay đổi cho anh khóa luôn á, đừng tưởng. Sư thấy rất là nhiều người học kinh nghiệm mà vô thường. Đang ông thiền sư đang cho truyền pháp, vô nói bây giờ tôi hết biết rồi. Sáu căn ngũ sinh hoạt đủ hoài chịu nổi. Lúc đó là anh không muốn nó đổi, nó vẫn đổi cho anh coi à. Ghê vậy đó. Chắc phải mình phải tư duy nó đổi thì mình mới đổi. Bây giờ anh phải tư duy vô thường thì mới thấy vô thường. Còn lúc đó không. Anh chỉ cần chánh niệm một cái là anh thấy vô thường nó thay đổi. Anh thấy cái trong cái nhìn thay đổi, trong cái nghe thay đổi, trong cái nếm thay đổi, trong cái xúc chạm sáu căn này làm việc, tâm thay đổi liên miên. Lúc đó anh muốn cái gì, anh không muốn cái gì hết trơn, anh không muốn cái gì, anh phải chấp nhận. Lúc đó là có tâm xả rồi. Thì cũng giống cái chánh niệm này vậy. Anh tập chánh niệm, tới lúc chánh niệm nó tự động là nó thao trớn nó đi. Anh không có muốn chánh niệm, nó cũng chánh niệm cho anh qua như thường. Rồi khi mà chánh niệm nó đầy đủ rồi, có trí tuệ rồi đó, là nó dặn anh làm đó. Không được à. Suy nghe ông thiền sư được kể một cái câu chuyện, thiền sư nói có cái anh đó đó. Anh nói con gặp rất là nhiều khó khăn mà khi con học pháp quan tâm này, nhưng mà không biết tại vì sao mà con rất là thích, vì vậy con cứ tiếp tục tu hoài mặc dù con là Muslim. Anh là người đạo Hồi giáo. Thì anh kể là anh nói rằng là đó, anh có một lần anh có một cái điều đi làm cái business gì đó, thì anh kể với thiền sư, anh nói rằng là vốn có, người cũng có, rồi phương tiện cũng rất là tốt, mà tại sao mà khi mà discuss với cái người mà partner của mình, nó cái tâm nó muốn làm, sao mà cô không biết tại sao nó muốn làm, mà anh không hiểu tại sao. Thế mà ông kia tới nói chuyện thì cũng nói qua nói về, cũng nói để nó qua thử suy nghĩ sao, nói chừng nào anh trả lời, để cho tôi thời gian đi. Rồi cái cuối cùng nó thôi không làm. Sau này đó, anh nói rằng trong một lúc anh ngồi thiền, anh cảm nhận rằng là cái người này nói chuyện mà làm ăn có liên quan tới drug, liên quan tới ma túy, do đó cái tâm nó sợ, nó tự động nó sợ vậy thôi. Do đó anh quyết định không làm thiệt, mấy người kia bị bắt. Đem câu chuyện kể lại cho thiền sư, tại vì nó rất là sensitive, rất là nhạy bén, nó nghe, nó biết trong này nó có cái chuyện gì, xong tin rong trong này rồi, mà chưa biết cái gì thôi. Thì sau này khám phá rằng là anh này là cái tâm nó suy nghĩ rằng anh này là cái chuyện làm ăn như vậy. Thì sư ông nói là anh chị em thấy mình giống như mình tập con đít vậy đó, bắt nó lo học này, đừng có coi tivi nhiều này, đừng có đi chơi nhiều này, thấy không? Tới một lúc mà khi mà nó quen rồi đó, đôi khi mình coi tivi nhiều nó cũng nhắc mình nữa, thấy không? Nít là như vậy, thấy không? Ba nó con coi tivi, ba coi tivi, thấy không? Nít là vậy đó, mình dạy cái tâm mình là vậy đó, tự nhiên khó tốt quen rồi, đó là nhắc mình này. Rồi bây giờ bổn phận của mình là làm sao mà? Vì vậy anh thấy rằng pháp hành này đó, cái tư duy nó giữ vai trò rất là ít. Thế mình đem tư duy vô là mình thua rồi. Mình làm cách sao mà để nó tự động nó làm việc instantly, thì nó mới xử lý phiền não được chứ. Chắc anh ngồi nói tư duy phiền não nó cục anh hồi nào hay à? Đó, anh thấy một người nữ tự nhiên tập ái nó lên đỉnh bồn đó, ô cô thường khổ cô ngã, cô thường khổ cô ngã cái gì? Nó nhảy vô trong họng mình hồi nào cũng hay rồi, thấy không? Ái mà đi rất là nhanh. Vì vậy chỉ có trí tuệ đứng sẵn đó nhắc nhở mình. Đây là tâm tham này, thấy không? Đó, ông kia nhìn cái bà đó, tâm tham lên, tâm tham ái lên, nhìn thấy con tay, tâm sân nó lên. Rồi lát suy nghĩ nói rằng tất cả đều là hiện tượng tự nhiên. Ông thầy nói khi mà ngay được tâm ái mà lên đó, mình thấy rất rõ tâm ái, nhắc mình tức thì. Thế mà thấy đẹp là phước của người ta. Cái người đàn bà đẹp là phước của họ mà. Mắt mới thì mình chạy vô mình tham chi cho khổ vậy, thấy không? Ngay lúc đầu là nó đã nhắc mình rồi. Đẹp đẹp xấu quá, nó vậy. Trí tuệ nó hỏi mình xấu quá, tức thì instantly nó nhảy ra liền. Thì anh thấy không, cái chuyện mình suy tư thì nó mất thì giờ, take time, nó dọn biết liền tức thì. Cũng giống như anh làm cái câu chuyện gì mà anh làm hoài, anh đâu có cần chi phải ngồi đó mà nghiên cứu, nhưng dọn biết nó làm cái gì thì công ăn việc làm. Nó bất cứ cái câu chuyện gì mà anh làm mà nhiều năm nhiều tháng, anh khỏi cần suy nghĩ nữa. Vì vậy người ta nói cái vị mà có trí tuệ không cần suy nghĩ là gì đó. Bây giờ mình biết cái gì nên làm không nên làm rồi. Cái tâm đã được huấn luyện theo cái chiều đó mà. Anh nhìn cái câu chuyện đi. Tất cả những cái người nào mà kêu mình giỏi trong một cái business nào đó, họ không có cần suy nghĩ nhiều. Họ chỉ quá nhiều chuyện để họ làm, họ không mất thì giờ thôi. Chứ còn tới đó thì làm thôi. Rồi câu chuyện tới cũng tâm cũng rất là yên ổn. Cái điều nào nó cũng xong thôi. Hoặc cách này cũng cách kia. Bây giờ mình Eric làm ăn là biết là phải không? Nó vậy nè. Vì vậy cái tư duy đó thật ra nó chỉ giữ vai trò lúc đầu thôi, giúp mình cái tâm mình cao đao thôi. Sau này tư duy nó phải bỏ để nó làm việc tự động máy móc hết, thì nó mới xử lý phiền não được. Vì phiền não nó đi với một cái speed rất là nhanh, anh ngồi nó tư duy là thua nó rồi. Nghe, phải ráng tập đừng nghĩ.